Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày mùng 10 tháng 5 2015, nhằm ngày 22 tháng 3 năm Ất Mùi, là ngày đầu của khóa tu Phật Thất lần thứ 79. Thay mặt ban tổ chức, xin kính chúc toàn thể quý Phật tử có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, để trở thành Phật tử, chúng ta phải quy y Tam Bảo. Sau khi quy y Tam Bảo, chúng ta có Bổn Sư. Bổn Sư là vị thầy truyền thọ tam quy ngũ giới cho mình. Sau này khi có thắc mắc về Phật Pháp, chúng ta nên tìm đến vị Bổn Sư, hoặc chúng ta tìm những vị thầy đạo cao đức trọng để hỏi. Gần đây có một vài Phật tử đến chùa gặp thầy, có hỏi về một vị sư tên là Trần Tâm. Vị sư này đang truyền pháp môn Quan Âm một đời giải thoát. Một số Phật tử của chúng ta cũng đã lặn lội qua tới Campuchia để được truyền tâm ấn từ vị sư Trần Tâm này. Những Phật tử hỏi thầy, vị sư này có phải là tu sĩ Phật giáo hay không? Và truyền pháp môn tâm ấn đó có đúng với chánh pháp hay không? Khi nghe hỏi, thầy cũng ngạc nhiên, vì từ trước tới giờ thầy chưa có biết cũng như chưa nghe nói về vị sư Trần Tâm này cả. Họ khẩn thiết mong muốn thầy tìm hiểu cũng như sẽ giảng giải cho Phật tử biết rõ về vị sư Trần Tâm này và pháp môn Quán Âm có đúng với chánh pháp của Đức Phật hay không. Thầy hứa là trong cái khóa tu Phật Thất này, thầy sẽ trình bày cái vấn đề của sư Trần Tâm. Sau một thời gian tìm hiểu, thầy hôm nay mới rõ được và sẽ trình bày để cho toàn thể quý Phật tử nắm biết. Khi thầy tìm hiểu trên các cái trang mạng thông tin đó, thì đầu tiên thầy coi qua cái trang của báo Giác Ngộ, trong đó có người đặt câu hỏi như thế này: tôi là người sơ cơ mới quy y Tam Bảo và đang tìm hiểu Phật Pháp. Tôi được một số người giới thiệu pháp môn Diệu Âm. Một khi được Thiền Sư Trần Tâm truyền tâm ấn thì có thể khai ngộ và thành tựu giải thoát ngay trong đời này. Qua tìm hiểu sơ lược về pháp môn này, tôi thấy không hợp với chánh pháp của Phật Thích Ca. Mong quý báo chỉ dẫn thêm để tôi vững tin vào chánh pháp. Nguyễn Huy Khôi trả lời: bạn Nguyễn Huy Khôi thân mến, mặc dù bạn mới quy y và chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu Phật Pháp, nhưng nhận thức của bạn thật sâu sắc khi phát hiện ra pháp môn Diệu Âm của Thiền Sư mở ngoặc, còn được gọi là Minh Sư, đóng ngoặc Trần Tâm, không hợp với tinh thần chánh pháp của Phật Thích Ca. Thông qua website chânthiệnmỹ.net mở ngoặc trang thông tin của Thiền Sư Trần Tâm hoằng truyền pháp môn Diệu Âm, đóng ngoặc, chúng tôi được biết Thiền Sư Trần Tâm là người Việt Nam, mở ngoặc hiện sống tại Mỹ đóng ngoặc, được các vị đạo sĩ ở Himalaya, Ấn Độ trao truyền pháp môn diệu âm, một trong những pháp tu của các đạo sĩ Ấn giáo. Tôn chỉ của pháp môn diệu âm là trực diện với Thượng Đế qua thiền định âm thanh và ánh sáng nội tại. Người tu tập pháp môn diệu âm phải được thọ tâm ấn, tức được minh sư trần tâm truyền trao lực lượng, nương tựa lực lượng của minh sư để phát triển tình thương, trau dồi trí tuệ, thể nhập với Thượng Đế. Mặc dù giáo phái này chủ trương ăn chay, thọ trì năm giới cấm và sử dụng rất nhiều thuật ngữ Phật giáo như Phật, Bồ Tát, Phật tính, từ bi trí tuệ, vô ngã, thiền định vân vân, nhưng rõ ràng pháp môn này không phải chánh pháp của Đức Phật. Đạo Phật luôn tôn trọng các tôn giáo, tín ngưỡng cùng các giáo phái khác. Nhưng điều đáng nói ở đây là thiền sư Trần Tâm được đệ tử xưng là minh sư, thiền sư, cùng với tướng đầu tròn, cách ăn mặc quấn y, mở ngoặc giống như các sư hệ phái khất sĩ đóng ngoặc, hoặc mặc áo vàng giống các thầy ở thiền viện, thuyết giảng vay mượn nhiều thuật ngữ Phật giáo. Cho nên nếu không tìm hiểu kỹ sẽ nhầm tưởng thiền sư Trần Tâm là tu sĩ Phật giáo. Do vậy, các Phật tử khi được giới thiệu tu tập các pháp môn thiền âm thanh và ánh sáng của Thượng sư Thanh Hải hay thiền sư Trần Tâm phải hết sức tỉnh táo, phát huy tuệ giác, biết rõ không phải chánh pháp, kiên quyết không thực tập theo, đồng thời sát tánh, nhắc nhở các đạo hữu khác cảnh giác với những pháp môn phi chánh pháp này. Đây là một câu hỏi được một Phật tử đặt ra và báo giác ngộ đã trả lời. Một câu hỏi nữa được đặt ra và trang mạng của chùa Hoằng Pháp cũng đã trả lời. Câu hỏi như thế này: chồng tôi đã quy Tam Bảo, gần đây lại học theo pháp môn của sư Trần Tâm, xin hỏi sư Trần Tâm có phải là tu sĩ đạo Phật không? Trả lời: sư Trần Tâm không phải là tu sĩ đạo Phật vì những lý do sau đây. Một, sư Trần Tâm trước đây có đến Hy Mã Lạp Sơn học pháp với các đạo sĩ Ấn Độ, được các đạo sĩ Ấn Độ truyền pháp Quán Âm, mở ngoặc cách thức học đạo của sư Trần Tâm rất giống với bà Thanh Hải, cũng đã từng học pháp Quán Âm tại Hy Mã Lạp Sơn, thực hư thế nào không ai kiểm chứng được cả, đóng ngoặc. Trở về Mỹ, mở ngoặc, sư Trần Tâm là người Việt Nam sinh sống tại Mỹ, đóng ngoặc. Một thời gian sau ông lấy vợ và vẫn tiếp tục con đường tu hành theo pháp môn diệu âm này. Sư Trần Tâm không xuất gia với một vị tăng nào cả, không thọ giới của Phật, tự tu, tự cạo tóc, tự mặc y phục của chư tăng. Thứ hai, về hình tướng, lúc cạo tóc, lúc để tóc, về y phục, lúc đắp y Nam Tông, lúc đắp y Bắc Tông, lúc đắp y Tây Tạng, có lúc mặc cả quần áo thế tục. Về màu sắc, lúc màu đỏ, lúc màu vàng, lúc màu trắng, lúc màu lam. Mở ngoặc, cách mặc y phục cũng giống bà Thanh Hải, đủ kiểu đủ màu, đóng ngoặc. Ba, về pháp môn diệu âm mà sư Trần Tâm truyền bá, mục đích tu tập là hướng đến sự gia trì của Thượng Đế, cầu Thượng Đế ban ân ban phước, cứu giúp để được giải thoát. Mở ngoặc, cách tu tập và truyền đạo này cũng giống bà Thanh Hải, đóng ngoặc. Đạo Phật không dạy Phật tử cầu xin Thượng Đế để ban ân. Danh từ Thượng Đế hoàn toàn không có trong giáo lý đạo Phật. Đạo Phật thường dạy chính ta làm cho ta ô nhiễm, chính ta làm cho ta trong sạch. Không ai có thể ban cho ta hạnh phúc hay giải thoát. Qua đó có thể khẳng định sư Trần Tâm không phải là tu sĩ đạo Phật. Cách học pháp, tu tập và truyền đạo của sư Trần Tâm có thể nói là sao chép nguyên bản của bà Thanh Hải. Là người đã quy Tam Bảo rồi, không quy y tà sư ngoại đạo. Là con Phật rồi, không làm con Thượng Đế. Rất tiếc hiện nay một số Phật tử vì hiểu lầm sư Trần Tâm là tu sĩ Phật giáo, nên đã rủ nhau qua Campuchia tầm sư học đạo. Mở ngoặc, sư Trần Tâm có trụ sở và đang truyền đạo tại Campuchia. Đóng ngoặc. Có những người hình tướng tuy giống tu sĩ Phật giáo nhưng thực sự không phải là tu sĩ Phật giáo. Người Phật tử đã quy y Tam Bảo, tức là đã có bổn sư. Muốn học đạo với vị thầy nào cần phải thưa hỏi bổn sư, sẽ giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt và đúng đắn hơn. Nếu tùy tiện tầm sư học đạo như thế, rất dễ rơi vào mê tín tà đạo, tiền mất tật mang. Bài trả lời này là của Minh Tâm, qua hai câu hỏi. Một, ở trên báo Giác Ngộ. Hai, ở trang mạng của chùa Hoằng Pháp. Thì chúng ta đã nghe các vị đó trả lời rất rõ rồi. Sau đó thầy tiếp tục tìm hiểu trên các trang mạng và phát hiện ra có một trang với tựa là masterroma.org. Trong cái trang này có nói rõ về tiểu sử của Trần Tâm và những bài pháp của Trần Tâm được ghi chép lại, đăng trên cái trang mạng này. Qua đó thầy nắm bắt được, trước hết về tiểu sử của Trần Tâm, thì Trần Tâm được sinh ra trong một gia đình theo đạo Phật truyền thống, và người có ảnh hưởng lớn đến tính cách và chí hướng cuộc đời của Trần Tâm là ông ngoại. Năm 12 tuổi, Trần Tâm theo gia đình vượt biên đi qua Mỹ. Sống trên đất Mỹ tự do và văn minh, Trần Tâm được hưởng một nền giáo dục học vấn toàn diện. Tất cả điều kiện vật chất đầy đủ và tình thương yêu như những đứa trẻ khác. Ở đây thầy không có đọc hết bởi vì nó dài lắm, cho nên thầy rút gọn những cái đoạn nào cần thiết. Sau đó Trần Tâm hướng về con đường tu học nên đã đi qua Ấn Độ đến Hy Mã Lạp Sơn học đạo với một vị sư Ấn Độ. Thực ra đó là một vị đạo sĩ thuộc về Ấn Độ giáo và học được cái pháp môn Quán Âm. Trong tiểu sử thì không ghi qua bên Ấn Độ năm nào, cũng không ghi rõ rằng đến núi Hy Mã Lạp Sơn ở chỗ nào và học đạo với ông đạo sĩ nào. Chỉ nói chung chung như vậy thôi. Sau khi học được pháp Quán Âm, Trần Tâm mừng quá, đã tìm được con đường giải thoát. Thế là Trần Tâm trở về Mỹ tiếp tục học và cũng tiếp tục tu theo pháp môn Quán Âm mà mình đã được học nơi vị đạo sĩ ở núi Hy Mã Lạp Sơn. Vào năm 18 tuổi, Trần Tâm xuất gia và cũng đi học rất nhiều nơi, nhiều chỗ. Thế nhưng cuối cùng hình như không được tọa ý, nên Trần Tâm lại trở qua Ấn Độ đến núi Hy Mã Lạp Sơn tìm lại vị đạo sĩ ngày xưa nhưng mà không gặp. Trong đoạn này tiểu sử cũng không ghi rõ Trần Tâm xuất gia với ai, xuất gia ở chùa nào. Sau khi qua Ấn Độ lần thứ hai tìm lại vị thầy cũ không gặp, trở về Mỹ, Trần Tâm lấy vợ, không tu nữa. Lấy vợ một thời gian có con, Trần Tâm lại nghĩ đến con đường đi tu. Lúc này thỏa mãn đầy đủ hết rồi, có con nối dõi tông đường rồi, lại nghĩ rằng mình tiếp tục đi tu. Khi đi tu đó, ở trong tiểu sử cũng không nói là xuất gia ở đâu, ai là vị thầy, ai xuất gia cho mình, không có. Rồi nói rằng lần thứ ba này đi qua Ấn Độ đến núi Hy Mã Lạp Sơn, Trần Tâm đã gặp 5 vị đạo sĩ dạy đạo. Sau khi học xong, Trần Tâm trở về Mỹ. Và Trần Tâm nghĩ rằng mình là người Việt Nam, cho nên rất là thương những người Việt Nam muốn về Việt Nam để truyền bá cái pháp môn diệu âm này để cứu độ cho những người Việt Nam. Trước đây Trần Tâm cũng có về Việt Nam, nhưng sau này không biết là vì lý do gì đó không về được nữa. Cho nên Trần Tâm mới đóng đô tại Campuchia, xây dựng một cơ sở và hiện đang truyền bá cái pháp môn diệu âm ở bên đó. Và một số người Việt Nam của chúng ta, trong đó có Phật tử, cũng đi qua đó học đạo. Đó là thầy nói tóm tắt về tiểu sử của Trần Tâm. Qua đó chúng ta thấy rõ một điều: thời Đức Phật còn tại thế, sau khi thành tựu Phật quả, Đức Phật độ cho 5 anh em ông Kiều Trần Như là 5 người xuất gia đầu tiên. Sau đó tiếp tục độ cho Gia Xá, rồi 30 chàng công tử, tiếp tục độ cho 3 anh em ông Ca Diếp, đến Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên. Dần dần tăng đoàn của Đức Phật mỗi ngày một đông. Sau khi Đức Phật nhập diệt, chư tăng tiếp nối sự nghiệp hoàn truyền Phật pháp, thầy truyền cho trò, rồi trò lại truyền tiếp cho đến ngày hôm nay. Một người xuất gia theo như chùa Hoằng Pháp phải tập sự một thời gian từ 6 tháng trở lên, phải thuộc kinh, phải có đạo đức. Sau thời gian 6 tháng trở lên được quý thầy đánh giá đạo đức tốt, học kinh thuộc, lúc đó mới cho xuất gia. Sau khi xuất gia tiếp tục học luật, và khi học thuộc luật rồi, đạo đức tốt, quý thầy tiếp tục cho đi thọ giới sa di, tức là 10 giới. Sau khi thọ giới sa di rồi mới được đắc y. Tiếp tục học kinh học luật một thời gian, quý thầy thấy đạo đức tốt, tinh tấn tu học, cho thọ giới tỳ kheo là 250 giới. Như vậy một người xuất gia trước hết phải vào chùa, phải tập sự, được quý thầy đồng ý cho phép, lúc đó xuất gia. Sau khi xuất gia thọ giới mới được đắc y, và phải trải qua các trường Phật học để học Phật pháp, đồng thời phải được giáo hội chứng nhận đó là những tăng ni của đoàn thể tăng già. Như vậy rõ ràng rằng một người xuất gia nó phải có thứ lớp như thế, phải rõ ràng như thế. Nếu chúng ta tìm hiểu qua cái tiểu sử của Trần Tâm thì mình không biết rằng là Trần Tâm xuất gia với vị thầy nào, ở chùa nào, và thọ giới ở giới đàn nào, đều không có. Bây giờ thầy hỏi quý vị, một người thanh niên đội mũ công an, mặc quần áo công an, đeo quân hàm công an, cầm gậy công an, thế nhưng người này chưa gia nhập vào ngành công an, chưa được học tập đào tạo về ngành công an chưa được ngành công an cấp giấy chứng nhận là công an viên, thì xin hỏi quý vị, cái người công an này là công an gì? Quý vị nói rất chính xác, đó là công an giả. Bây giờ thầy hỏi là một vị sư mà tự cạo tóc, tự đắp y, không có được vị thầy cạo tóc, không có đi thọ giới ở một giới đàn nào, không có được giáo hội hay đoàn thể Phật giáo chấp nhận, người ta gọi vị sư đó là sư gì? Sư giả. Nói như thế thì quý vị tự hiểu trần tâm này là sư thật hay là sư giả. Cái đó quý vị nói nghe. Bây giờ thầy xin hỏi quý Phật tử, mình đã quy y Tam Bảo rồi, có bổn sư rồi, quý vị có biết bổn sư mình là ai không? Có biết nơi mình quy y là chùa nào không? Rõ ràng chúng ta phải biết chứ, mình quy y chùa nào, thầy nào mình phải biết. Còn ở trong tiểu sử của Trần Tâm chúng ta thấy nói một cách rất mơ hồ, nói đi xuất gia không biết xuất gia ở đâu, thầy nào, nói đi qua Hy Mã Lạp Sơn học đạo với các đạo sĩ Ấn Độ mà ở đâu, ông đạo sĩ nào cũng không thấy nói hết. Và bây giờ thầy sẽ tiếp tục đọc một đoạn ở trong bài Sự Đối Lập Giữa Thế Giới Tâm Linh và Nhân Gian. Có người hỏi: thưa Master Ruma, con xin hỏi một số vấn đề. Ngài đã lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa Giáo, tại sao Ngài lại tu bên Phật Giáo? Sự khác biệt giữa Phật Giáo mà Ngài tu học và bên Thiên Chúa Giáo là như thế nào? Đáp: Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo không có gì khác, chỉ khác về mặt ngôn ngữ và phong tục tập quán giữa các quốc gia. Đức Chúa và Đức Phật đều dạy giống nhau. Đức Chúa dạy chúng sinh biết yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Ngài là một vị cứu tinh của thế giới con người, giúp chúng sinh thoát ly khỏi bể khổ hồng trần. Ngài mang tình thương của Đấng Cha Trời xuống dưới nhân gian và dùng máu của mình tẩy rửa nghiệp chướng cho nhân loại. Tuy Đức Chúa và Đức Phật mang hình dáng khác nhau, nhưng các ngài đều xuống nhân gian để tìm cách giúp đỡ cho chúng sinh giảm bớt khổ nạn và đưa loài người thoát ly bể khổ. Ta làm bất cứ điều gì cũng đều do thánh ý Chúa định. Lớn lên trong gia đình Thiên Chúa Giáo, ta thấy giáo lý và tình thương của Đức Chúa đã được ban rải khắp nơi, nên Thượng Đế kêu ta đi ban rải giáo lý của nhà Phật. Điều này không khác nhau, bởi cả hai đều đi độ chúng sinh. Một thiền sinh lại hỏi: tại sao Ngài chọn Phật Giáo mà không chọn làm cha bên Thiên Chúa Giáo? Minh Sư Ruma trả lời: trên thế giới đã có rất nhiều ông cha mang thông điệp Thượng Đế đến với mọi nơi, còn nhà sư thì lại quá ít. Vì thế nên Phật Bồ Tát mới nói với ta: thôi, con làm nhà sư đi. Điều này cũng tùy theo duyên phận, bây giờ làm cha hay làm nhà sư thì cũng giống nhau. Thượng Đế sợ ta làm cha, để tóc khoác lên mình bộ đỏ đen trắng đẹp, nên Ngài mới nói: thôi, con hãy cạo đầu rồi khoác mảnh áo cà sa cho an toàn. Khi nghe cái câu hỏi này và được Trần Tâm trả lời thì thầy lại thấy nó mâu thuẫn. Quý vị biết mâu thuẫn gì không? Vừa nãy tiểu sử ghi Trần Tâm là người sinh ra trong gia đình có truyền thống Phật giáo lâu đời, Mà câu hỏi này lại nói rằng là Ngài đã lớn lên trong một gia đình Thiên Chúa giáo. Thế rồi Trần Tâm lại trả lời là lớn lên trong gia đình Thiên Chúa giáo, ta thấy giáo lý tình thương của Đức Chúa đã được ban rải khắp nơi. Lạ không? Thứ hai, trong đó Trần Tâm nói rằng vì thế nên Phật Bồ Tát mới nói ta thôi con làm nhà sư đi. Quý vị thấy lạ không? Có Phật Bồ Tát nào nói không? Ở đây đó, người ta thắc mắc rằng tại sao mà Trần Tâm không làm cha mà lại làm sư. Trần Tâm mới bày ra cái kiểu như thế. Xin thưa với quý vị, theo thầy không biết là có chính xác hay không, muốn làm cha ở bên Thiên Chúa không phải là dễ đâu. Phải tu từ nhỏ. Người nữ thì không được có chồng, mà người nam thì không được có vợ. Phải đi tu từ nhỏ, phải được đào tạo từ nhỏ, lớn lên mới được làm linh mục, mới được làm ma sơ. Còn đạo Phật của chúng ta thông thoáng hơn, nhỏ đi tu cũng được, già đi tu cũng được, có vợ đi tu cũng được, có chồng đi tu cũng được, có hai ba vợ đi tu cũng được. Từ cái chỗ thông thoáng này mà có nhiều người lợi dụng, tự cạo đầu, tự mặc áo, rồi tự xưng mình là thầy tu. Nói như vậy thì quý vị hiểu rồi. Người ta hỏi tại sao không đi tu theo Thiên Chúa làm cha mà làm sư, thì quý vị rõ chưa? Rồi ở đây có một câu nói như thế này: lớn lên trong gia đình Thiên Chúa giáo, ta thấy giáo lý và tình thương của Đức Chúa đã được ban rải khắp nơi, nên Thượng Đế kêu ta đi ban rải giáo lý của nhà Phật. Thượng Đế có ưa gì Đức Phật đâu mà kêu. Bây giờ trước hết á, chúng ta phải đặt lại câu hỏi Thượng Đế là ai. Nếu chúng ta tìm cái nguồn gốc cũng như lịch sử thì không ai biết Thượng Đế hết á. Thượng Đế là do con người ta tưởng tượng ra rồi đặt là Thượng Đế, chứ trên thực tế không có ông Thượng Đế nào. Trước đây người ta nói rằng Thượng Đế tạo ra con người, về sau á người ta lại nói rằng con người tạo ra Thượng Đế. Và đúng như vậy. Thời xưa cách nay khoảng 1-2 ngàn năm về trước, người ta thấy sấm chớp, nghĩ rằng có thần sấm thần chớp. Thấy giông bão, nghĩ rằng có thần giông thần bão. Thấy mưa, nghĩ rằng có thần thần mưa. Rồi thấy động đất, nghĩ rằng có thần đất. Nói chung do sự hiểu biết con người có hạn, cho nên thấy những hiện tượng như vậy liền nghĩ ra có một vị thần. Ngày nay đã là thế kỷ 20-21 rồi, các nhà khoa học đã phân tích cho chúng ta thấy rất rõ bão, sấm, động đất, sóng thần vân vân đều là hiện tượng tự nhiên, không có ông thần, ông Thượng Đế nào tạo ra cả. Thế mà thời đại khoa học tiến bộ như thế này, vào thế kỷ 21 rồi, con người ta đã lên tới cung trăng rồi, mà mình còn tin vào một vị Thượng Đế, thì rõ ràng rằng chúng ta rất là mê tín, rất là lạc hậu, rất là thiếu hiểu biết. Thượng Đế là ai? Bây giờ quý vị thử đi tìm coi Thượng Đế là ai. Còn bây giờ chúng ta nói tới Phật. Phật có lịch sử không? Phật sinh ra làm con người rõ ràng. Có cha, có mẹ, sinh tại đâu? Có vợ, có con, rồi đi tu thành Phật. Chúa Giê-xu cũng sinh ra trên cuộc đời này, rồi cũng đi tu thành Chúa. Nó có lịch sử rõ ràng. Còn ông Thượng Đế thì không ai biết lịch sử của ông cả. Thế thì tại sao chúng ta lại tin Thượng Đế, mà rồi nói rằng ông Thượng Đế ban phước, ông Thượng Đế giúp cho chúng ta cái này, giúp chúng ta cái kia. đó là mê tín. Thầy xin đọc tiếp. Bài bước vào ngôi nhà diệu âm sẽ thấy được những điều huyền diệu. Ở trong này có người hỏi: Kính bạch Minh Sư Ruma, tôi là Phật tử đã tu hành nhiều năm, thường hay đi chùa tụng kinh niệm Phật. Xin Ngài cho tôi biết, tất cả nhà sư Phật giáo hiện giờ có còn tu chánh pháp của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay không? Trần Tâm trả lời: Không, không có ông nào tu chánh pháp cả. Xin lỗi lời thật mất lòng. Đức Phật ra đi là chánh pháp đã bị thất truyền. Tất cả các nhà sư trên thế giới hiện giờ chỉ nương tựa vào giáo lý kinh điển của Đức Phật. Họ chỉ biết tụng kinh niệm Phật, còn pháp tu của Đức Phật là vô ngôn, không lời, nên họ tìm không ra. Vì thế nên hiện giờ không có nhà sư Phật giáo nào, không có chùa nào còn giữ được chánh pháp của Đức Phật. Đức Phật chưa bao giờ truyền pháp cho những người này. Người nào muốn tu chánh pháp của Đức Phật thì phải sống trong thời của Ngài, trực diện với Ngài và phải được Ngài truyền tâm ấn. Pháp của Đức Phật là pháp vô ngôn, không lời, ngôn ngữ con người không thể diễn đạt. Vì thế nên Ngài mới nói 49 năm ta không nói lời nào là vậy. Những lời Ngài nói ra được đệ tử của Ngài kết tập lại thành sách, thành kinh điển thì cũng chỉ là ngôn ngữ nhân gian để khuyên giải dạy bảo chúng sinh, chứ không phải là chánh pháp. Chánh pháp phải thông qua một vị minh sư tại thế. Và còn một câu hỏi thứ hai: Bạch Minh Sư Ruma, đây là lần thứ hai Ngài đến đây, mọi người nói Ngài là Phật sống. Minh sư là gì? Là những thương binh chúng con có được ân điển gì khi gặp Ngài không? Trần Tâm trả lời: Đối với người Đông Nam Á chúng ta, minh sư là một điều rất khó hiểu và không có danh từ nào để diễn tả cho họ hiểu được. Còn đối với đất nước Ấn Độ và các nước phương Tây thì minh sư là một từ rất gần gũi và dễ hiểu. Minh sư là một vị thầy có thể đem lại sự giải thoát cho mọi người. Ở đây quý vị gọi là Phật, bên Ấn Độ gọi là minh sư hay guru, chỉ là danh từ khác nhau mà thôi. Qua câu thứ hai này đó, người ta hỏi chữ minh sư, Trần Tâm mới giải thích cho họ minh sư có nghĩa là Phật. Như vậy Trần Tâm này là ai? Quý vị thấy chưa? Thật ra cái từ minh sư, xin thưa với quý vị, là một vị thầy sáng suốt, chưa phải là Đức Phật. Minh sư thường đối với tà sư. Tà sư là một vị thầy không có chân chánh. Minh sư là một vị thầy sáng suốt chân chánh, chứ chưa thể gọi là Phật. Nếu chúng ta tìm hiểu về 10 cái danh hiệu tôn xưng Đức Phật, quý vị có nhớ 10 danh hiệu đó là gì không? Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy trong đó chúng ta để ý có một từ Minh Hạnh Túc, chứ không có nói minh sư. Minh Hạnh Túc, Minh Hạnh Túc là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Minh Hạnh Túc là gì? Là Đức Phật đầy đủ trí tuệ và phước đức. Còn minh sư không phải là Đức Phật. Thế mà ở đây á, Trần Tâm trả lời minh sư gọi là Phật, ở bên Ấn Độ gọi minh sư là guru. Còn câu thứ nhất Trần Tâm có trả lời. Người ta hỏi: Tất cả nhà sư Phật giáo hiện giờ có còn tu chánh pháp của thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay không? Thì Trần Tâm đáp là không, không có ông nào tu chánh pháp cả. Không có ông nào tu chánh pháp mà Trần Tâm thì lại có chánh pháp. Trần Tâm lại lấy chánh pháp ở đâu? Không, cái này chúng ta phải đặt lại vấn đề. Nếu đã không có chánh pháp thì Trần Tâm lấy đâu mà có chánh pháp? Đúng không ạ? Phải có thầy có chánh pháp thì mới có truyền một cái người khác có chánh pháp chứ. Mà bây giờ nói rằng từ khi Đức Phật nhập diệt giờ là không còn chánh pháp. Mà chánh pháp là cái gì? Quý vị biết chánh pháp là gì không? Là giáo pháp chân chánh. Mà giáo pháp chân chánh của Đức Phật đó là gì? Đó là tứ diệu đế, là bát chánh đạo. Mà chánh pháp của Đức Phật không có phải là thứ bí truyền, không phải là bí truyền, mà Đức Phật nói rất rõ cho mọi người hiểu, nghe và tu. Ở đây thầy xin dẫn chứng một bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ 1. Một thời Thế Tôn trú ở Ba La Nại tại vườn Nai dạy các tỳ kheo: này các tỳ kheo, có ba pháp này được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. Thế nào là ba? Sở hành của nữ nhân, này các tỳ kheo, được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. Chú thuật của các bà la môn, này các tỳ kheo, được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. Tà kiến, này các tỳ kheo, được che giấu khi thực hành không có hiển lộ. Này các tỳ kheo, ba pháp này chói sáng được hiển lộ không có che giấu. Vành tròn của mặt trăng, này các tỳ kheo, chói sáng được hiển lộ không có che giấu. Vành tròn của mặt trời, này các tỳ kheo, chói sáng được hiển lộ không có che giấu. Pháp và luật được Thế Tôn tuyên thuyết, này các tỳ kheo, chói sáng được hiển lộ không che giấu. Bài kinh này Đức Phật nói rất rõ, có ba pháp che giấu khi thực hành. Thứ nhất là những hành động, những việc làm riêng của người nữ. Thứ hai là những chú thuật của các bà la môn. Thứ ba là những điều tà kiến. Còn ba pháp chói sáng được hiển lộ không có che giấu đó là gì? Là mặt trăng, mặt trời và pháp luật của Đức Phật. Giáo lý của Đức Phật rất là rõ ràng, giống như mặt trời, mặt trăng, không có cái gì che giấu hết. Như vậy cái gì là chánh pháp? Tam tạng kinh điển của Đức Phật để lại còn nguyên đó mà nói rằng không có ông nào tu chánh pháp cả. Vì thế hiện giờ không có nhà sư Phật giáo nào, không có chùa nào còn giữ được chánh pháp của Đức Phật. Quý vị thấy nói như thế hơi nặng. Từ khi Đức Phật nhập diệt đến giờ là toàn thể chư tăng Phật giáo đều là tu tà pháp hết rồi. Trần tâm coi thường, đánh giá thấp tất cả chư tăng, cả hàng triệu chư tăng ở trên thế giới này là những người thì u mê, những người theo tà pháp hết sao? Nếu đã mất chánh pháp thì trần tâm này làm gì lại có chánh pháp? Anh nói là chánh pháp phải được thông qua một vị minh sư tại thế, có nghĩa là có vị minh sư đó thì mới có chánh pháp, còn không ai có chánh pháp hết. Trong kinh Pháp Cú câu 264 Đức Phật có dạy: đầu trọc không sa môn, nếu phóng túng nói láo, ai còn đầy dục tham sao được gọi sa môn. Trong luật của tỳ kheo, những người nào phạm vào tội vọng ngữ coi như là phạm vào giới ba la di. Mà ba la di có nghĩa là đứt đầu, ba la di có nghĩa là bỏ đi. Những người nào phạm vào giới này thì không còn đủ tư cách của một vị sư. Trong giới vọng ngữ này mình chưa chứng đạo, chưa chứng thánh mà dám nói mình là chứng thánh, đây là một cái tội đại vọng ngữ. Theo như trong luật Phật là những người này đuổi ra khỏi tăng đoàn, không được làm vị tu sĩ nữa. Thầy sẽ tiếp tục đọc những câu hỏi rồi những câu trả lời. Bài sự đối lập giữa thế giới tâm linh và nhân gian. Luật nhân quả là vị vua trong càn khôn vũ trụ, không chúng sinh nào thoát được sự định đoạt của luật nhân quả, trừ khi người đó có sự bảo hộ của minh sư. Như vậy thì còn cái luật gì nữa? Đã nói là luật của càn khôn vũ trụ mà bây giờ là có sự bảo hộ của minh sư, là bảo hộ minh sư thì khỏi phải bị nghiệp mà, khỏi phải có luật nhân quả nữa sao? Đó là lý do tại sao ta đến thăm hội người tàn tật này. Ta không tranh đấu với luật nhân quả để xen vào cuộc đời họ, mà chỉ đến thuyết giảng để cho họ có công đức phước báo. Sau khi trang cuối cuộc đời được khép lại, họ sẽ bị luật nhân quả bắt kéo như một con động vật. Nhưng vài phút sau, luật nhân quả sẽ đưa họ về thế giới cứu rỗi. Thế giới cứu rỗi là thế giới nào? Không ai biết. Vì đời này họ đã được nghe minh sư thuyết pháp và ăn đồ minh sư gia trì. Họ sẽ được sống trong thế giới cứu rỗi một thời gian, rồi tiếp tục bị luật nhân quả bắt xuống đầu thai làm người tàn tật. Sau khi xong một kiếp con người, ta sẽ chờ họ ở trên kia. Biết ở trên kia là ở đâu? Ta sẽ chờ họ ở trên kia để tiếp tục giảng pháp thêm vài tiếng đồng hồ cho họ nghe, để họ được gia tăng công đức phước báo. Đến khi nào luật nhân quả hiểu ra những người này thuộc về minh sư, luật nhân quả không thể làm gì được họ. Đây là một phương pháp minh sư dùng cho những người tàn tật, câm mù, đuôi điếc. Đó là một câu. Rồi câu này nữa: kính thưa sư phụ, xin sư phụ cho con biết, sau khi thọ pháp, con đã được sư phụ giải hết nghiệp, nghiệp cửu huyền thất tổ, tức là nghiệp của những người có liên quan đến con trong quá khứ. Vậy nghiệp của con trong quá khứ đã được sư phụ giải tỏa chưa? Xin sư phụ cho con biết. Đáp: những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của quý vị, minh sư sẽ đem đi đốt. Sướng quá ha. Chỉ để lại nghiệp chướng hiện thời nay thôi. Mình vừa tu vừa trả, làm tròn bổn phận của mình, làm tròn nghĩa vụ với chồng vợ con cái cha mẹ và công dân của đất nước trên thế giới. Chớ truyền tâm ấn xong mà lấy hết nghiệp của quý vị là lập tức vãng sanh liền. Nếu vậy chết hết, lúc đó không ai dám theo học. Mở ngoặc thính chúng cười, đóng ngoặc. Nó trái ngược với thế giới này, cho nên quý vị phải ráng cố gắng tu hành, nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của mình, minh sư sẽ lo liệu hết. Hỏi: kính thưa sư phụ, khi sư phụ giải thoát cho cửu huyền thất tổ của con thì họ đi về đâu? Xin sư phụ cho con biết. Đáp: tùy theo phước báo của họ và công đức tu hành của quý vị, nhưng căn bản vị minh sư sẽ đem tất cả cửu huyền thất tổ của mình lên cảnh trời nào đó. Cảnh trời nào đó không biết trời nào. Vừa nãy thì đi lên cái thế giới cứu rỗi mà không biết thế giới nào, mà đem về bên kia mà không biết bên nào. Thí dụ như mình tu tịnh độ thì mình có cõi Tây Phương nói nó rõ ràng. Còn Đức Phật nói là những người nào chết sanh về cõi trời đau lợi, cõi trời gì nó rõ ràng. Còn đằng này về bên kia. Họ vô cùng sung sướng và mãn túc, một tiếng khổ cũng không có. Phật Bồ Tát mười phương đến dạy bảo, nhắc nhở và gia trì cho họ, đó là nhờ công đức tu hành của quý vị, hiểu không? Còn những người mà đọa vào địa ngục thì cũng phải coi vấn đề như thế nào, rồi minh sư mới đem lên được. Mới đem lên được rồi đem đi đâu? Tiếp tục câu hỏi nữa. Câu hỏi này lấy từ bài Lấy Bình An Để Duy Trì Cuộc Sống. Hỏi: kính bạch minh sư, sau khi tâm ấn, con nằm mơ thấy có người lấy súng chĩa vào người con và bắn con chết. Hiện tượng này là như thế nào? Xin minh sư khai thị. Quý vị nghe minh sư khai thị nghe. Đây gọi là nghiệp trong mơ. Đời trước quý vị bắn người ta nên đời này bị người ta bắn lại. Đáng lẽ quý vị sẽ bị bắn ở ngoài, nhưng khi gặp được minh sư tu hành thì nghiệp trước này minh sư đưa vào trong mộng cho quý vị trả. Này con hơn cha. Trong khi đó Đức Phật thì không có giải được cái nghiệp cho ai hết, mà trần tâm này thì làm được hết á. Đáng lẽ là giết người thì bắn ở ngoài, nhưng bây giờ minh sư cho bắn ở trong mơ chết thôi. Vậy mà nhiều người tin lạ vậy đó. Hỏi kính bạch minh sư, nếu có hỏa hoàng cháy chùa cháy nhà thì những trường hợp đó như thế nào, xin minh sư khai thị. Đây quý vị nghe, minh sư kể chuyện này cũng rất hay. Đó là nghiệp chướng. Nghiệp chướng này từ lòng sân si hận thù của người ở nơi đó tạo ra. Dù cháy chùa hay cháy nhà cũng đều giống nhau. Ta kể cho quý vị nghe chuyện ở thiền đường Campuchia. Ngày trước có một ông sư người Campuchia tu ở chùa gần bên thiền đường chúng ta. Ông sư này còn trẻ, lúc ở chùa tu bên kia không biết đã làm gì nên tội mà bị người trong chùa đuổi đi. Ông đi qua thiền đường xin thọ tâm ấn và muốn xin làm người xuất gia ở lại thiền đường tu hành. Những người xuất gia trình lên ta, thấy ông ta tội nghiệp, muốn tu hành mà không có chỗ nương tựa nên ta đã đồng ý. Nghe những vị sư ở chùa bên kia nói ông sư này tính tình nóng nảy, rất dễ nổi sân, khi có xích mích gì với ai là đánh lộn với người đó liền. Những người xuất gia của ta, họ đi ra ngoài ngoại giao rồi quen với các tiệm buôn bán vật liệu xây dựng, bán tạp hóa. Mua những gì liên quan đến thiền đường, họ luôn lấy danh nghĩa tôi là người của hội thiền định Master Ruma. Vì vậy nên người bán rất tin tưởng. Có khi họ mua xi măng, mua cát, mua đá, mua gạch, mua xăng cho thiền đường mà đem không đủ tiền rồi thiếu lại, chủ tiệm vẫn vui vẻ chấp nhận cho trả sau. Hoặc khi có công trình đang thi công mà thiếu chút vật liệu, người xuất gia chỉ cần gọi điện thoại ra đặt hàng rồi cho họ chở vào trước, trả tiền sau, họ vẫn đồng ý. Có một ngày ta không cho làm như vậy nữa. Ta dặn người xuất gia muốn đi mua gì thì phải đem đủ tiền theo để trả, không được mua thiếu. Nếu ban tài chánh không có mặt trong thiền đường thì không mua, chờ người đó về. Ta nói vậy mà họ vẫn không chịu nghe. Sau đó ta nghiêm khắc cấm mua đồ thiếu. Lúc này họ mới tuân theo lời ta nói. Rồi đến một hôm, ông sư này tự mình đi ra ngoài mua thiếu nước ngọt, đồ ăn, bánh, nói là mua cho thiền đường. Ta biết được nên cho người cảnh cáo anh ta và truyền lại lời ta nói: con không được lợi dụng danh nghĩa thiền đường làm những chuyện không tốt. Nếu thiếu về vật chất gì thì đề nghị lên ban tổ chức, họ sẽ mua chung cho tất cả mọi người, không ai được mua đồ riêng cho mình. Như vậy con không nên làm nữa, nếu cứ tiếp tục thì nghiệp chướng sẽ đến với con, lúc đó ta không thể giúp con được. Nghe xong chỉ thị của ta, anh này cũng nghe lời, nhưng khi ta không ở thiền đường thì anh ta vẫn chứng nào tật nấy. Một hôm anh ta đi ra ngoài mua thiếu đồ ăn, thức uống đem về giấu trong am thiền, không cho ai biết. Sau đó người bán thiếu cho anh ta bảo cho người quản lý thiền đường biết. Lúc đó ban tài chánh cho người đem tiền ra trả. Một hôm vào buổi trưa, tự nhiên am thiền của anh ta bốc cháy. Tất cả giấy tờ, quần áo, y bát, đồ ăn, thức uống trong am thiền của anh ta đều cháy rụi thành than. Mấy ông sư ở am thiền kế bên thấy cháy nên vội tìm cách chữa cháy. Ta nói: hỏi chữa để cho nó cháy tiếp. Qua phần này chúng ta thấy có một điều là Đức Phật đã dạy rất là rõ ở trong kinh Tăng Chi Bộ 2: ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, Nghiệp là thai tạng, là quyến thuộc, là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Hoặc trong Kinh Pháp Cú câu 127 có nói: chẳng phải bay lên không trung, chẳng phải lặn sâu dưới đáy biển, dù tìm khắp thế gian này, không nơi nào trốn khỏi ác nghiệp đã gây. Nghĩa là khi mình tạo nghiệp, nghiệp ác đến mình phải trả. Phật cũng không cứu mình, không có ai cứu mình được hết. Thầy kể cho quý vị cuộc đời của Ngài Mục Kiền Liên. Mục Kiền Liên là vị đệ tử lớn của Đức Phật và là người rất là có công trong việc hoằng pháp lợi sanh. Đặc biệt Mục Kiền Liên có được thần thông, cho nên khi đi giáo hóa thì nhờ cái đạo đức, nhờ cái tài cũng như nhờ cái thần thông, biết bao nhiêu người ngoại đạo quay về với Đức Phật, quy y với Đức Phật. Thì những người Bà La Môn ngoại đạo đó thấy đệ tử mình mỗi ngày một hao hụt, họ tìm hiểu mới biết rằng là cái ông sư Mục Kiền Liên này, ông đã thuyết phục các đệ tử của mình á theo Đức Phật. Họ khởi cái tâm thù oán và tìm cách để giết Mục Kiền Liên, và họ đã thuê một nhóm người đi giết Ngài Mục Kiền Liên. Thì Ngài Mục Kiền Liên biết, bởi vì Ngài có thần thông mà. Một hôm á, Ngài ngồi ở trong thất, thì cái tù đó rình rập biết là Ngài ngồi trong thất rồi. Thế là nó xông vào nhưng mà không thấy Ngài đâu, bởi vì Ngài có thần thông, Ngài ẩn thân là đâu có thấy. Lần thứ nhất, lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba cho đến lần thứ sáu, cứ xông vào là không thấy Ngài đâu hết. Cuối cùng Mục Kiền Liên mới nghĩ rằng đây là cái nghiệp quả của mình phải trả. Cho nên nó lần thứ bảy Ngài ngồi nguyên, thế là nó vào nó chém Ngài chết. Sau khi chém chết rồi nó chặt ra từng khúc. Khi Mục Kiền Liên chết rồi, các đệ tử Đức Phật mới thắc mắc nó là tại sao Mục Kiền Liên có thần thông như thế mà lại bị ngoại đạo giết chết một cách tàn nhẫn như vậy. Đức Phật trả lời: khi cái nghiệp đến thì không có cái thần thông nào mà hiển hiện được cả. Đức Phật mới kể cho đại chúng nghe một câu chuyện như thế này. Vào thuở quá khứ đó, Mục Kiền Liên sống trong một gia đình nọ, thì hai vợ chồng lúc đầu cũng rất là hạnh phúc. Về sau người vợ ghét cha mẹ chồng nên tìm kế xúi dục người chồng á, giết cha mẹ. Thì lúc đầu á, cô ta nói với chồng là cha mẹ mù lòa cho nên á, là gây khó khăn rồi làm những cái việc cô ta chịu không nổi. Chồng cũng khuyên nó: thôi thì cha mẹ già rồi lại bị mù lòa nữa thì em cũng thông cảm. Về sau á, cô ta mới lấy cháo bôi đầy nhà hết. Chồng về cái nói: đó anh thấy không, cha mẹ nó bôi cháy chét tùm lum như thế này làm sao em chịu nổi. Rồi cứ như thế mà cô ta tác động vào người chồng, nó đem giết cha mẹ. Thì cuối cùng cái người chồng này nghe theo. Thế là một hôm á, anh ta mới đóng một chiếc xe để cha mẹ mù ngồi trên xe đẩy vào trong rừng. Khi đẩy vào trong rừng đó, tới một khoảng vắng, anh ta mới cầm cái cây sắt đánh vô, anh ta la cướp cướp, mẹ ơi cướp. Sau khi la như vậy đó, anh mới lấy cái cây anh đập cha mẹ mình. Thì lúc mà đập cha mẹ đó, thì cha mẹ lại la lên: con ơi con chạy đi, con chạy đi, cha mẹ già chết không có sao đâu, con chạy đi. Khi anh này nghe cha mẹ nói như vậy, thức tỉnh. Lúc gần chết như thế mà cha mẹ còn thương mình như vậy, mình nỡ nào lại giết cha mẹ. Thế là anh ta cũng giả bộ keng keng keng, cái sau anh ta nói: con đã đánh đuổi được tụi nó rồi, nó chạy mất hết rồi. Cái cha mẹ nói: mừng quá, con có sao không, con có bị gì không. Thế là đưa cha mẹ về, đuổi cái người vợ đó đi. Chính do cái hành động bất hiếu đánh cha đánh mẹ như vậy mà một kiền liên bị cái quả báo nhiều đời nhiều kiếp, cho đến kiếp này là kiếp chót, bị giết chết một cách thê thảm như thế. Qua câu chuyện này chúng ta thấy rất rõ, một kiền liên là người có thần thông như thế cũng không có thoát khỏi cái nghiệp ác của mình đã tạo, mà Đức Phật cũng đâu có cứu được một kiền liên đâu. Thế mà ở đây thì Trần Tâm lại là nói cái câu là luật nhân quả là vị vua trong càn khôn vũ trụ, không chúng sinh nào thoát được sự định đoạt của luật nhân quả trừ khi người đó được sự bảo hộ của minh sư. Hoặc là câu những người này thuộc về minh sư thì luật nhân quả không thể làm gì được họ. Không có thể có cái chuyện đó. Đạo Phật thì ai ăn nấy no, ai tu nấy được. Đức Phật chỉ là vị đạo sư chỉ đường dẫn lối cho chúng ta thôi. Nghiệp của chúng ta làm thì chúng ta phải chịu, chúng ta phải trả. Và từ chúng ta tu thì nó hóa giải cái nghiệp đó. Chứ không có ông Thượng Đế nào, không có ông Minh Sư nào, cũng không có ông Phật nào mà giúp chúng ta được. Ở đây nói là những nghiệp chướng đời đời kiếp kiếp của quý vị, Minh Sư sẽ đem đi đốt hết. Làm sao mà đốt được? Nghiệp có hình có bóng đâu mà đốt. Nhưng căn bản vị Minh Sư sẽ đem tất cả cửu huyền thất tổ của mình lên cảnh trời nào đó. Làm sao mà đưa được? Nếu nói như vậy thì vị Minh Sư này phải nói rằng có cái khả năng tuyệt vời, vượt hơn cả Đức Phật nữa. Thế thì bây giờ mình hỏi lại á, cái ông sư ở bên Campuchia mà khi đi qua bên thiền đường tu đó, Minh Sư nói không được, nói không được tức quá cháy hết rồi cho mày cháy luôn. Ủa sao mà lúc đầu mình nói mình giỏi lắm mà mình có thể chuyển hóa người này, có thể đưa cả cửu huyền thất tổ lên cõi trên, rồi mình có thể giúp người này chuyển hóa được nghiệp này nghiệp kia, mà có ông sư đó mình không chuyển được người ta. Không, cái này sự thật đôi khi là như thế đó quý vị. Mình là người Phật tử phải sáng suốt một chút. Bây giờ thầy sẽ đọc tiếp một cái đoạn cuối này. Kính thưa sư phụ, trong hàng Bồ Tát có lục độ làm cơ bản để tu hành. Vậy trong lục độ thì điều gì là trọng yếu? Xin sư phụ giải thích cho chúng con. Trả lời, điều nào cũng quan trọng, nhưng quý vị không làm cũng không sao. Điều nào cũng quan trọng nhưng quý vị không làm cũng không sao. Vì khi tu pháp môn này rồi thì quý vị đã vượt ra khỏi bậc đó. Quý vị phải chuyên tâm cầu thông với Phật Bồ Tát. Có nhiều người bố thí nhưng có thấy thành Phật đâu. Quý vị phải có pháp môn để tu hành. Lực lượng của vị Minh Sư mỗi ngày mỗi giờ sẽ gia trì và hỗ trợ cho quý vị. Lúc vãng sanh rồi, giờ này là dùng cái từ vãng sanh, lực lượng tình thương của Ngài lập tức kéo mình đi liền, không có cơ hội để đầu óc nán lại giây khắc nào ở nhân gian. Mình đừng ham những lục độ này vì nó nằm dưới tam giới, chỉ là sơ cấp thôi. Qua cái câu hỏi và cái câu trả lời này chúng ta thấy người ta hỏi có cần tu pháp lục độ hay không. Pháp lục độ là gì quý vị biết không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Tất cả những người nào tu hành Bồ Tát, hay nói cách khác là muốn thành tựu Phật quả, đều phải tu lục độ vạn hạnh, phải trải qua con đường lục độ này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, nếu quý vị đọc trong các kinh nói về cuộc đời quá khứ của Ngài, chúng ta mới thấy Đức Phật đã trải qua vô lượng vô số kiếp tu hành lục độ này mới thành Phật. Ngài bố thí không phải là bố thí của bố thí cả vợ cả con, thậm chí cả thân của mình. Nhiều đời nhiều kiếp như vậy, cũng giống như bây giờ quý vị trồng một cái cây thì phải có gì? Phải có đủ duyên và có thời gian thì cây nó mới lên ra hoa kết quả. Không phải hôm nay mình gieo hạt giống xuống ngày mai mình có quả được, điều đó không thể. Vậy thì một vị Phật cũng phải trải qua một thời gian rất dài để tu tập lục độ này. Thế mà Trần Tâm nói không cần. Còn nói một câu như thế này: vì nó nằm dưới tam giới, chỉ là sơ cấp thôi. Xin thưa với quý vị, cái gì nó cũng phải có nền tảng chứ, phải không ạ? Có một câu chuyện trong kinh Bát Dụ. Một ông nhà giàu nọ đi đến thăm nhà người bạn, thấy xây một cái nhà lầu rất là đẹp, ông ta rất là ưng ý. Nhưng mà ông ta chỉ thích cái lầu một đó thôi, chứ còn cái nhà dưới thì ông ta không thích. Khi về kêu thợ đến làm, thì khi thợ đến làm bắt đầu đào móng rồi chuẩn bị làm thôi, ông ta nói: ủa sao mấy anh làm gì vậy? Những người thợ nói: thì tôi làm nhà cho ông đấy. Ông nói: tôi đâu có kêu anh làm ở dưới, tôi kêu anh làm nhà trên mà. Thì mấy ông thợ nói: thì phải muốn làm nhà trên thì mới phải làm nhà dưới thì mới làm nhà trên được chứ. Ông nói: không, tôi làm nhà trên chứ không làm nhà dưới. Quý vị thấy có phải là ngớ ngẩn không? Bây giờ mình tu cũng vậy, cũng phải có nền tảng chứ, đâu phải là nói rằng mình tự nhiên mình tu cái thành Phật đâu. Nó phải trải qua rất nhiều thời gian công đức phước báo thì mới có thể thành tựu được. Thì qua đó để cho quý vị hiểu được vấn đề của sư Trần Tâm. Hôm trước đó, do quý Phật tử thắc mắc muốn biết được Trần Tâm có phải là tu sĩ Phật giáo hay không, đồng thời truyền bá cái pháp môn có đúng chánh pháp hay không. Thực ra thì thầy nghĩ rằng mình trả lời mà không khéo đó, người ta nói mình đố kỵ. Mà mình tu thì cái đố kỵ đó là cái không nên. Thế nhưng do đây là cái yêu cầu của quý Phật tử muốn làm sáng tỏ vấn đề này, chứ trước đây thầy cũng không biết cái ông Trần Tâm này là ai. Sau khi những Phật tử thắc mắc hỏi và đề nghị thầy á, là làm sao tìm hiểu kỹ và có thể giảng giải ở trên băng đĩa để cho họ đem về đưa cho những người thân của họ xem để hiểu rõ được sư Trần Tâm này là ai, có đi đúng với chánh pháp hay không. Và thầy hứa rằng trong cái khóa tu Phật thất này thầy sẽ nói về cái việc đó. Và từ đó thầy cũng phải bỏ ra thời gian cả tháng trời thầy tìm hiểu sư Trần Tâm này có phải là tu sĩ Phật giáo hay không, có truyền bá đúng chánh pháp hay không. Thì những điều mà thầy đã trình bày thì quý vị đã hiểu rồi. Còn bây giờ thì để cho quý vị suy nghĩ và quý vị đánh giá là đúng hay sai thì cái đó là tùy quý vị. Thầy mong rằng với những người Phật tử như chúng ta sẽ đủ trí tuệ để nhận định, để đánh giá đúng sai phải trái, và cái nào đúng thì chúng ta theo, cái nào không đúng thì chúng ta không nên theo. Cuối lời xin kính chúc toàn thể quý Phật tử sẽ có 7 ngày tu tập thanh tịnh và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật.